Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 26 tháng 1 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ thắp hương tại chùa Trấn Quốc, tàu sân bay Mỹ sẽ đến thăm Việt Nam. Tổng thống Donald Trump sẵn sàng trả lời trước công tố viên Mueller. Trung Quốc bác bỏ tin sắp xây căn cứ quân sự tại Afghanistan.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang xem xét việc thẩm vấn Tổng thống Donald Trump trong khuôn khổ cuộc điều tra của ông và sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Nói chuyện với các nhà báo, ông Trump tuyên bố sẵn sàng trả lời thẩm vấn các tuyên thệ trước công tố viên đặc biệt Robert Mueller.
There's no collusion whatsoever. There's no obstruction whatsoever. And I'm looking forward to it. I do worry when I look at all of the things.
Ông nói, thực tế là tôi nóng lòng được làm điều đó, không hề có bất cứ sự thông đồng nào, không hề có chuyện cản trở công lý. Tôi nóng lòng trông đợi cuộc trao đổi đó. Tôi thực sự lo lắng khi nhìn vào tất cả những điều mà các ông các bà không tường trình về những gì đang diễn ra. Công tố viên Mueller đang điều tra liệu Tổng thống Trump có cản trở công lý hay không khi ông yêu cầu cựu giám đốc FBI James Comey hủy bỏ cuộc điều tra và các cuộc tiếp xúc giữa ông Mike Flynn với đại sứ Nga tại Washington vào lúc đó. Trong những tuần trước khi ông Trump lên nhậm chức cách đây một năm, như ông Comey đã nói hay không, để rồi vài tháng sau sa thải ông Comey, người lúc bấy giờ đang cầm đầu cuộc điều tra của FBI về vai trò của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Mặc dù Tổng thống Trump đã tuyên bố là ông sẵn sàng nói chuyện với công tố viên Robert Mueller, hiện không rõ liệu toán luật sư bảo vệ cho ông có hậu thuẫn ý định đó hay không.
Quốc hội Hoa Kỳ hôm 24 tháng 1 công bố một phúc trình cảnh báo về các chuyến hàng chứa chất gây nghiện mạnh fentanyl opioid xuất xứ từ Trung Quốc đang đổ vào Mỹ bất hợp pháp thông qua đường bưu điện. Phúc trình này khuyến cáo các dịch vụ bưu điện Mỹ phải tăng sử dụng công nghệ cao để chống lại vấn nạn này. Kết quả cuộc điều tra kéo dài một năm của Tiểu ban Điều tra An ninh Quốc nội và Chính phủ Sự vụ của Thượng viện Mỹ cho thấy người mua ở Hoa Kỳ có thể dễ dàng mua fentanyl với số lượng tương đối lớn thông qua Internet. Chất gây nghiện sau đó được gửi đi từ Trung Quốc với địa chỉ ghi trên bưu phẩm là phòng thí nghiệm tới khách hàng hoặc người trung gian để pha loãng ra bán lại. Các nhà điều tra từ chối tiết lộ tên của các phòng thí nghiệm Trung Quốc. Theo phúc trình, Bưu điện Hoa Kỳ không triển khai đúng mức một hệ thống thu thập dữ liệu điện tử tiên tiến AED đối với các bưu phẩm nhập vào Mỹ qua các bến cảng. Hệ thống này giúp nhận diện các bưu phẩm đáng ngờ để chuyển sang cho hải quan và nhân viên biên phòng Hoa Kỳ. Trong một tuyên bố, Bưu điện Hoa Kỳ USPS nói họ đang tích cực làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật và các đối tác thương mại chính để ngăn chặn dòng chảy của thuốc bất hợp pháp đổ vào Hoa Kỳ. Tuyên bố của USPS đang ưu tiên triển khai hệ thống thu thập dữ liệu AED tại các bưu điện có bưu phẩm nước ngoài nhiều nhất, chiếm hơn 90% lượng bưu phẩm trong nước. Tại một cuộc họp báo thường kỳ khi được hỏi về cuộc điều tra của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói bà không biết chi tiết cụ thể về việc này, nhưng nói thêm rằng việc ngăn ngừa tàng trữ, sản xuất và buôn bán ma túy là một điểm sáng trong quan hệ Trung-Mỹ. Nhân viên điều tra cho biết đã tập trung vào 6 nhà cung cấp ở Trung Quốc có sự phản hồi nhanh chóng trong số hàng trăm trang web cung cấp fentanyl. Kết quả xác định được 500 giao dịch trực tuyến có liên quan đến fentanyl, chủ yếu là dạng bột, với giá bán lên đến khoảng 766 triệu đô la. Theo số liệu của chính phủ Mỹ, số người tử vong tại Mỹ liên quan đến nhóm thuốc phiện opioid bao gồm fentanyl đã tăng lên đáng kể, tổng cộng có hơn 42.000 người vào năm 2016. Các nhân viên này cho biết cuộc điều tra về việc bán hàng trực tuyến từ Trung Quốc của các nhà điều tra Thượng viện có liên quan đến 7 ca tử vong được xác định có dính tới opioid ở Mỹ. Cuộc điều tra được giám sát bởi Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Rob Portman của bang Ohio, Chủ tịch tiểu ban, và Thượng nghị sĩ Tom Carper của bang Delaware thuộc Đảng Dân Chủ. Các nhà điều tra cho biết những người bán hàng ở Trung Quốc sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh, một hoạt động có trên toàn thế giới thông qua bưu điện mỗi nước, trong đó có Hoa Kỳ. Theo các nhà điều tra, nếu khách hàng yêu cầu vận chuyển thông qua các dịch vụ giao hàng riêng như FedEx, DHL và United Parcel Service, sẽ bị thu phụ phí vì khả năng hàng hóa bị tịch thu cao. Cuộc điều tra của Thượng viện kết luận rằng Bưu điện Hoa Kỳ chỉ áp dụng thiết bị soi chiếu thu thập dữ liệu điện tử trên 36% bưu phẩm quốc tế. Điều đó có nghĩa là khoảng 318 triệu bưu kiện không được kiểm tra vào năm ngoái. Ủy ban Thượng viện mở một cuộc điều trần vào sáng 25 tháng 1 để chất vấn các giới chức bưu điện, biên phòng, ngoại giao và các giới chức khác về vấn đề này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis dành riêng thời gian trong chuyến thăm chính thức 2 ngày tới Hà Nội để thăm viếng ngôi chùa cổ nhất tại thủ đô của Việt Nam. Giữa các cuộc gặp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch hôm 25 tháng 1, Bộ trưởng Mattis đã tới thắp hương tại chùa Trấn Quốc, một trong những ngôi chùa cổ nhất Việt Nam trên Hồ Tây ở Hà Nội. Khu vực Hồ Tây là nơi gần chỗ máy bay của Thượng nghị sĩ John McCain bị bắn rơi vào năm 1967 trong chiến tranh Việt Nam. Lúc bấy giờ ông McCain là một phi công của Hải quân Mỹ. Ông McCain bị áp giải từ Hồ Trúc Bạch và giam tại nhà tù Hỏa Lò cho tới khi được thả vào năm 1973. Đương kim Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis không hề tham chiến tại Việt Nam. Tại chùa Trấn Quốc, người đứng đầu Lầu Năm Góc trao đổi với nhà sư trụ trì và ca ngợi không gian thanh bình của ngôi chùa cổ hơn 1.400 năm gắn liền với sự ra đời của nhà nước đầu tiên ở Việt Nam. Tuyệt đẹp, thanh bình, tôi nghĩ không gian này làm cho ta trầm tư hơn. Ông Mattis nói như vậy với các nhà sư trong lúc viếng thăm ngôi chùa vào khoảng 5 giờ chiều giờ địa phương, theo ghi nhận của William Gallo, phóng viên VOA tháp tùng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Theo nhận định của nhà phân tích chính trị Lê Hồng Hiệp từ Singapore, chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới chùa Trấn Quốc mang tính biểu tượng để gửi đi một thông điệp về sự tôn trọng và hiểu biết về lịch sử và quá khứ của ông Mattis đối với Việt Nam. Truyền thông trong nước cho rằng đây là một hoạt động nhằm tìm hiểu về văn hóa Việt Nam của ông Mattis. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISIS Yusuf Ishak nói việc thể hiện sự quan tâm và hiểu biết về lịch sử và văn hóa Việt Nam của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ cho thấy ông Mattis muốn tạo dựng một sự tin tưởng và gần gũi hơn với lãnh đạo và người dân Việt Nam. Trước khi tới Hà Nội hôm 24 tháng 1, Bộ trưởng Mattis nói ông tìm kiếm sự tin cậy và hợp tác với Việt Nam trong chuyến thăm đầu tiên tới quốc gia Đông Nam Á được Washington coi là một trong bốn đối tác an ninh quan trọng trong khu vực. Tiến sĩ Hiệp cho rằng ông Mattis, một nhân vật vốn được coi là có lập trường cứng rắn với Trung Quốc, còn gửi đi một thông điệp sâu sắc hơn từ chuyến viếng thăm chùa Trấn Quốc.
Bản thân cái chữ Trấn Quốc nó cũng là liên quan tới việc bảo vệ đất nước, lãnh thổ Việt Nam, và đặc biệt là trong bối cảnh trước các cái mối đe dọa, đặc biệt là từ phương Bắc. Thì tôi nghĩ rằng là cái chuyến thăm ngôi đền của ông Mattis nó có thể thể hiện cái sự tôn trọng lịch sử quá khứ Việt Nam, và đồng thời nó có thể là gửi thông điệp là Hoa Kỳ có thể là tăng cường hợp tác với Việt Nam để có thể giúp Việt Nam bảo vệ tốt hơn cái lãnh thổ quốc gia của mình, giống như là ý nghĩa của cái tên của cái đền đấy.
Trong chuyến thăm chùa, ông Mattis cùng phái đoàn tháp tùng đã lưu lại để dùng trà với các nhà sư. Cựu Tổng thống Barack Obama cũng đã từng đến thăm một ngôi chùa ở Việt Nam trong chuyến thăm của ông vào tháng 5 năm 2016. Vị Tổng thống tiền nhiệm của ông Trump tới thăm chùa Ngọc Hoàng ở thành phố Hồ Chí Minh để tỏ lòng tôn kính đối với truyền thống văn hóa của Việt Nam, theo ghi nhận của truyền thông trong nước. Một tàu sân bay của Hải quân Mỹ sẽ tới thăm Việt Nam lần đầu tiên sau chiến tranh, Bộ Quốc phòng hai nước xác nhận. Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis hôm 25 tháng 1 cho biết dự kiến tàu sẽ ghé thăm cảng Đà Nẵng vào tháng 3 năm nay. Người phát ngôn của Lầu Năm Góc Jeff Davis cho biết Bộ trưởng Mattis đã thảo luận với người đồng cấp phía Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, về chuyến thăm của tàu sân bay Mỹ trong một cuộc họp kín. Ý tưởng tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam được đưa ra trong chuyến thăm của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, tới Mỹ vào giữa năm ngoái. Ông Davis được AP trích lời cho biết Bộ Quốc phòng Việt Nam đang chờ sự thông qua của các quan chức cấp cao trong chính phủ. Nhưng thông báo của Bộ trưởng Mattis cho thấy dường như mọi việc đã êm xuôi. Trong cuộc gặp gỡ chính thức với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm 25 tháng 1, Bộ trưởng Mattis nói, xin cảm ơn ông đã tăng cường hợp tác bằng chuyến thăm sắp tới của tàu sân bay của chúng tôi tới Đà Nẵng vào tháng 3. Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc nhận định với VOA rằng tàu sân bay này sẽ cập cảng Tiên Sa, nơi trước đây là căn cứ hải quân của Mỹ ở Đà Nẵng trong chiến tranh Việt Nam. AP nhận định chuyến thăm của tàu sân bay Mỹ có phần chắc sẽ làm Trung Quốc tức giận vì đây là một động thái quan trọng của Mỹ nhằm tăng cường sức mạnh quân sự trong khu vực. Năm 2010, một tàu sân bay của hạm đội 7 của Hoa Kỳ đã neo lại ngoài khơi Đà Nẵng để đón tiếp một đoàn quan chức Việt Nam tới thăm. Đang mưu tìm một mối quan hệ chặt chẽ hơn với Hà Nội bằng việc tăng cường mối quan hệ giữa quân đội Việt Nam và Hoa Kỳ. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á IC Yusof Ishak nhận định.
Thì lần này nó thể hiện cái sự bước tiến về mặt biểu tượng đấy là con tàu không chỉ dừng ở ngoài khơi nữa mà nó cập cảng. Thì tạo ra nó là một thông điệp về cái sự gần gũi, sự tin cậy càng ngày càng lớn giữa hai nước về mặt chiến lược. Và nó cũng là một cái biểu tượng cho cái quan hệ ngày càng phát triển giữa hai nước trong bối cảnh mà giữa hai bên càng ngày càng có các cái sự tương đồng về mặt lợi ích chiến lược càng ngày càng lớn trong bối cảnh Trung Quốc đang trỗi dậy và thách thức các cái lợi ích của hai bên, đặc biệt là trên Biển Đông.
Trước chuyến thăm của Bộ trưởng Mattis tới Việt Nam, Tân Hoa Xã nhận định ông Mattis đang mưu tìm một mối quan hệ chặt chẽ hơn với Hà Nội bằng việc tăng cường mối quan hệ giữa quân đội Việt Nam và Hoa Kỳ. Các quan hệ và hợp tác an ninh giữa Việt Nam và Mỹ tiếp tục được củng cố trong mấy năm gần đây trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tăng cường việc xây dựng và quân sự hóa trên Biển Đông. Trong vài năm qua, Việt Nam đã tăng chi tiêu quốc phòng với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ, đặc biệt là trên biển. Vào tháng 4 năm ngoái, Mỹ chuyển giao một tàu tuần tra cỡ lớn lớp Hamilton cho Việt Nam và nhiều tàu tuần tra biển khác. Việt Nam có nhiều khả năng sẽ mua tàu tuần tra lớp Hamilton thứ hai và các trang thiết bị quốc phòng khác, theo nhận định của giáo sư Thayer với VOA.
Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về việc hoàn thành Thăng Long mở cửa cho khách tham quan vào những ngày cuối năm.
Hoàn thành Thăng Long mở cửa cho khách tham quan vào những ngày cuối năm 2010, nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Hà Nội. Đây là một quần thể kiến trúc mang dáng dấp Hoàng cung Triều Lý và pha trộn nhiều nét kiến trúc của các triều đại nối tiếp. Với giá vé 30.000 đồng, khách tham quan có thể tha hồ dạo chơi và ngắm hoa hướng dương trong một không gian rộng gần 20 hectare giữa trung tâm Hà Nội, thoát hẳn sự ồn ào, bụi bặm và kẹt xe của một trong các thành phố đông dân nhất Việt Nam. Chị Lê Quỳnh, cư dân Hà Nội chia sẻ với VOA.
Chưa đến Tết lắm, nó mới chỉ là giáp Tết thôi, mọi người vẫn đang còn phải lo lắng, tất bật ngược xuôi để đi làm việc. Nhưng mà bên cạnh đấy thì có những ngày nghỉ cuối tuần ấy, thì mọi người cũng tranh thủ đi chơi, đi ngắm hoa với cái phong thái rất là thoải mái.
Chị Nguyễn Thị Lập, cư dân quận Hà Đông, Hà Nội chia sẻ với VOA.
Đến đây thì em thấy cái giá vé là 30.000 thì nó cũng hợp lý anh ạ. Với lại không gian ở đây là sạch sẽ, thoáng đãng, phù hợp để mọi người có thể chụp hình với lại để có thể tham quan du lịch ạ.
Hoàng thành Thăng Long được công nhận là di sản thế giới bởi Ủy ban Di sản Thế giới. Đây là trung tâm đầu não chính trị, văn hóa xã hội của Thăng Long thời các vương triều phong kiến. Đây cũng là nơi người Pháp đặt các cơ sở hành chính trung tâm mẫu quốc thời Việt Nam còn là thuộc địa Pháp. Qua thời gian, Hoàng thành Thăng Long bị vùi lấp và được các nhà khảo cổ học khai quật, phục dựng vào những năm cuối thế kỷ 20. Hiện tại, Hoàng thành Thăng Long trở thành khu du lịch khá hấp dẫn của Hà Nội. Chị Nguyễn Thị Lập, cư dân quận Hà Đông, Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Lần đầu tiên em đến đây ạ, thì em thấy là cái hoàng thành này nhìn rất là cổ kính ạ. Vâng, và bây giờ thì lại có thêm cả những đồi hoa hướng dương ấy, thì em thấy rất là đẹp ạ. Và cũng được nhiều người trẻ đến đây.
Bà Claire và ông Luke, du khách đến từ Thụy Sĩ, chia sẻ với VOA. Mọi thứ quanh đây nhìn rất đáng yêu và mọi người ai cũng tươi cười. Chúng tôi chỉ mới đến đây có một ngày, nhưng mọi người thật sự tuyệt vời. Về cả dịch vụ và các hàng quán thì rất lịch sự. Sự dịu dàng của họ thật tuyệt vời. Các bạn trẻ thường đến Hoàng thành Thăng Long để chụp ảnh cưới, ảnh gia đình, selfie cùng hoa hướng dương, hoặc lấy các vòm còng, các hoàng thành cổ độ để làm hậu cảnh. Vào những ngày đẹp trời, những hàng cổ thụ trong khuôn viên Hoàng thành Thăng Long và những con đường rợp bóng cây cũng là điểm thu hút khách du lịch. Chị Lê Quỳnh, cư dân Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Đây thì với cái không khí đang chuẩn bị đón xuân, thì khung cảnh xung quanh rất là đẹp. Hoa hướng dương thì đang cái mùa nở rộ nhất, thì trông rất là rực rỡ. Còn đến với Hoàng thành Thăng Long thì cảm nhận được cái di tích lịch sử. Đấy là một cái vùng đất mà để lại cho nhiều dấu ấn cho mọi người. Lịch sử của Hà Nội, nghìn năm Thăng Long Hà Nội.
Tết về, không khí Hà Nội có phần ấm áp hơn trong nắng xuân. Vườn hoa hướng dương trong sân thành cổ trở nên thanh thoát và rực rỡ hơn. Du khách tỏa sức ngắm hoa, chụp ảnh cùng hoa và tìm hiểu lịch sử về một thuở Việt Nam xa xưa. Có thể nói rằng, đến thăm Hoàng thành Thăng Long là một lựa chọn thú vị và đậm chất hoài cổ cho khách du lịch đến thăm Hà Nội.
Nguy cơ hoãn trận chung kết Việt Nam Uzbekistan vì tuyết rơi kéo dài. Tin tức từ thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc cho hay, từ đêm 24 cho đến cả ngày 25 tháng 1, tuyết rơi dày ở thành phố này. Thời tiết xấu ảnh hưởng đến lịch tập của đội bóng đá U23 Việt Nam, thậm chí có nguy cơ làm trận chung kết giữa đội với đối thủ Uzbekistan bị hoãn, theo báo chí Việt Nam. Các báo Việt Nam cho hay do điều kiện thời tiết không thuận lợi, chiều 25 tháng 1, huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho các cầu thủ đội Việt Nam tập trong nhà thi đấu cầu lông, cạnh sân chính thay vì tập ngoài trời. Theo VN Express, huấn luyện viên người Hàn chủ yếu cho các cầu thủ khởi động, thư giãn, làm nóng cơ thể, chứ không tập nhiều về chuyên môn. Sau một giờ thư giãn khởi động, các cầu thủ trở về khách sạn nghỉ ngơi. Ông Park tỏ ra lo ngại về thời tiết xấu. Trong các trận đấu trước đây, đội U23 Việt Nam từng đá trong thời tiết lạnh, nhưng không có tuyết rơi dày dặn. Thời tiết lạnh giá kéo dài có thể gây bất lợi cho đội Việt Nam đến từ đất nước nhiệt đới, trong khi đối thủ của họ đến từ Uzbekistan ở Trung Á, quen với mùa đông, cái lúc lạnh tới âm 23 độ C. Trong hai lần chạm trán gần đây nhất, hồi tháng 10 và tháng 11 năm 2013, trong khuôn khổ cúp AFC, đội Uzbekistan đều thắng Việt Nam với các tỷ số lần lượt là 3-1 và 3-0. Theo dự báo thời tiết về thành phố Thường Châu, từ nay đến thứ Bảy 27 tháng 1, nhiệt độ thành phố của Trung Quốc thường xuyên ở trong khoảng từ âm 3 độ đến 0 độ C và có tuyết rơi. Báo chí Việt Nam đưa tin từ Thường Châu cho biết, tại sân thi đấu chính, ban tổ chức đã phải phủ bạt quanh mặt sân để giữ gìn mặt cỏ. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC hiện chưa ra thông báo về việc hoãn trận đấu. Họ đang theo dõi diễn biến thời tiết trong những ngày tiếp theo để cân nhắc đưa ra quyết định. Tuy nhiên, một nhân viên của ban tổ chức nói nếu tuyết còn rơi dày dặn trong hai ngày tới, khả năng hoãn trận đấu có thể xảy ra. theo một bản tin của VOV. Đến đây mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về ý kiến của người dân đối với việc Việt Nam vào chung kết giải vô địch U23 châu Á.
Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam vượt qua Qatar, lọt vào chung kết giải vô địch U23 châu Á. Sự kiện này như một trái phá, đánh thẳng vào mọi ước chế và nỗi buồn của người Việt Nam. Hàng triệu người Việt xuống đường để ăn mừng tin này. Và cũng xin nói thêm, Việt Nam là quốc gia yêu bóng đá, thuộc vào hạng thượng thừa trên thế giới. Điều này cũng giống như rất nhiều quốc gia chậm phát triển khác trên thế giới như Togo, Ghana, Nigeria. Bóng đá như một sự cứu rỗi và làm cho con người trở nên sinh động hơn, đáng yêu hơn và mạnh mẽ hơn sau những âm trầm của nền văn minh lúa nước có bề dày lịch sử hàng ngàn năm. Nhạc sĩ Diệp Chí Huy cũng là một doanh nhân từng cọ sát rất nhiều trên thị trường châu Phi, chia sẻ với VOA.
Mọi người theo dõi cái trận vừa rồi thì chưa bao giờ mà Việt Nam mình nó có cái niềm vui lớn như vậy. Thì vì thông thường cũng biết là tất cả cái giải bóng đá khu vực như SEA Games mình thường là bị hụt hẳn lắm, mà không có cái kết quả mà đi vào tới cái trận cuối cùng.
Ông Nguyễn Văn Chánh, thợ sửa xe ở địa bàn Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Gần như hầu hết cái người dân của Việt Nam đều có tinh thần là ủng hộ cho đội tuyển và yêu đội tuyển. Và xin nhân đại xin lời cảm ơn đến người huấn luyện viên tài ba Bắc Sun đã có những đấu pháp và pháp để giúp đội Việt Nam đi để làm nên một lịch sử kỳ tích trong cái mùa giải năm nay.
Ông Phạm Ngà, nhà quản lý xây dựng ở Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Chúng ta thấy đội tuyển Việt Nam đó rất chỉ là quá cảm, nên như là một phong cách vừa rồi. Dù trong công việc làm thì cũng cố gắng, nhưng mà tới giờ bóng đá thì cũng cho anh em nghỉ để tham dự bóng đá để cho nó trọn vẹn trong cái trận thi đấu.
Có thể nói kết quả Việt Nam thắng Qatar ở vòng bán kết là một cái Tết sớm của Việt Nam, một cái Tết đầy sung năng và vượt ra khỏi cảm thức Tết âm trầm của những mùa xuân nông nghiệp lạc hậu. Tuy nhận định về thực lực tuyển Việt Nam trong trận chung kết, nhiều người không giấu lo lắng. Và liệu chiến thắng này có làm thay đổi được hình ảnh Việt Nam trên góc độ văn hóa, nhìn từ bên ngoài? Nhạc sĩ Diệp Chí Huy cũng là một doanh nhân từng cọ sát rất nhiều trên thị trường châu Phi, chia sẻ với VOA.
Hình ảnh nó không hay, chẳng hạn như là phơi vi cá mập trên tòa đại sứ hay là những cái mà nó không văn minh đó, thì tôi nghĩ là người ta nhìn quốc gia của mình nó kê cái công lao của những các cầu thủ và của các cái lòng mong đợi của khán giả Việt Nam với trận đó, nó sẽ bị ảnh hưởng còn nhiều hơn là tức là những cái mà niềm vui đó mang lại, thì những cái hình ảnh đó nó ảnh hưởng rất là xấu cho cái gọi là cái nhìn phía bên ngoài đối với nước Việt Nam.
Trận chung kết Việt Nam gặp Uzbekistan vào thứ ba tuần này được xem là trận đấu lịch sử vì Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên lọt vào vòng chung kết của giải đấu này. Điều này khiến cho số lượng bia rượu bán ra trong tuần tăng vọt một cách bất thường. Và dường như nhà nhà đón mừng, người nghèo vui mừng bằng rượu gạo, người giàu vui mừng bằng tiệc tùng bia hạng sang. Nhạc sĩ Diệp Chí Huy cũng là một doanh nhân từng cọ sát rất nhiều trên thị trường châu Phi, chia sẻ với VOA.
Đối thủ mà trong trận chung kết này là một cái là chúng ta có thể là hy vọng vào cái niềm may mắn. Cũng có thể bởi vì tại vì Qatar chúng ta thắng, và trong khi Qatar trong vòng loại đã thắng Uzbekistan được 1-0.
Ông Phạm Ngà, nhà quản lý xây dựng ở Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Tôi nghĩ rằng chung kết tới thì Việt Nam mình là không còn gì để mất hết. Việt Nam mình là đó tự tin chiến thắng, nên như là ai cũng thỏa mãn hết, ai cũng tự do đó, không có sợ sệt gì hết. Khả năng là nếu Việt Nam có thua thì 2-1.
Ông Nguyễn Văn Chánh, thợ sửa xe ở địa bàn Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Về mặt thể hình và thể lực thì Uzbekistan có lợi thế nhiều hơn Việt Nam, nhưng mà Việt Nam bây giờ đã lọt vào đến đây rồi thì không ngại bất kỳ một đối thủ nào, và hy vọng Việt Nam sẽ chiến thắng.
Chỉ còn chưa đầy 72 giờ đồng hồ nữa, trận chung kết U23 châu Á giữa Việt Nam và Uzbekistan sẽ diễn ra tại Trung Quốc. Đây là trận đấu mang nhiều kịch tính, và hơn bao giờ hết, khán giả Việt Nam sẽ thể hiện nội hị nộ ái ố của mình theo những bước chân của các tuyển thủ U23 Việt Nam trên sân cỏ. Có thể nói rằng, bóng đá đối với người Việt Nam như một sự cứu rỗi khó nói.
đến đây. Mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm thứ Năm 25 tháng 1 cho biết, nước này đã được mời tham gia một cuộc tập trận hải quân lớn của Hoa Kỳ trong năm nay, bất chấp căng thẳng vẫn âm ỉ giữa hai nước về vụ tranh chấp Biển Đông. Phát biểu tại cuộc họp báo hàng tháng, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ngô Kim cho biết Trung Quốc đã nhận được lời mời tham gia cuộc diễn tập và đã cử một toán tiền trạm để thảo luận những sự chuẩn bị sơ khởi với phía Hoa Kỳ. Ông Ngô không cho biết thêm chi tiết. Cuộc tập trận có tên là Vành đai Thái Bình Dương, Rim Park, là một cuộc tập trận hải quân quốc tế lớn nhất thế giới, được tổ chức 2 năm một lần tại Hawaii vào tháng 6 và tháng 7. Trung Quốc đã từng tham dự cuộc tập trận này. Lâu nay, các giới chức Ngũ Giác Đài vẫn than phiền rằng Trung Quốc không thẳng thắn về chương trình tăng cường nhanh chóng khả năng quân sự của họ, trong khi các giới chức Trung Quốc tố cáo Washington là luôn có cái nhìn ngờ vực về Trung Quốc như trong thời chiến tranh lạnh. Trung Quốc lên án Mỹ đưa chiến hạm vào Biển Đông đi tuần tra để khẳng định quyền tự do hàng hải hồi tuần trước, nói rằng làm như vậy là vi phạm chủ quyền của Trung Quốc. Tuy nhiên, duy trì sự ổn định trong khu vực có lợi cho cả hai nước. Và trong những năm gần đây, đã có một số nỗ lực nhằm xóa bỏ hoài nghi, củng cố lòng tin, kể cả tham gia các cuộc diễn tập cứu nạn trên biển và cứu trợ nhân đạo, cũng như thiết lập một đường dây nóng quân sự để giảm nguy cơ xung đột do tính toán sai lầm.
Trung Quốc bác bỏ tin nói họ định xây căn cứ quân sự ở Afghanistan. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm thứ Năm bác bỏ tin cho rằng Bắc Kinh đang có kế hoạch xây dựng một căn cứ quân sự ở Afghanistan và nói rằng những tin đó là vô căn cứ. Hãng thông tấn Nga Fergana News, chuyên tường trình các vấn đề Trung Á, cho biết Trung Quốc sẽ xây căn cứ quân sự đó ở miền Bắc Afghanistan. Bài báo được tạp chí The Diplomat của Mỹ dẫn lại hồi tuần trước, rồi sau đó được truyền thông nhà nước Trung Quốc nhắc đến. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Ngô Khiêm nói, hai nước có quan hệ hợp tác an ninh bình thường, và cũng như các quốc gia khác, Trung Quốc đang hỗ trợ cho Afghanistan để họ có thể tự vệ và chống khủng bố. Ông nói, cái gọi là vấn đề Trung Quốc xây căn cứ quân sự ở Afghanistan là tin hoàn toàn vô căn cứ. Trước đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng bác bỏ tin tức cho rằng nhiều quân xa của Trung Quốc đang tuần tra ở bên trong lãnh thổ Afghanistan. Trung Quốc từ lâu vẫn lo ngại tình trạng bất ổn ở Afghanistan có thể lan rộng sang khu vực Tân Cương ở miền cực Tây, quê hương của người Hồi giáo Uyghur, nơi mà hàng trăm người đã chết trong mấy năm gần đây vì những vụ bất ổn mà Trung Quốc đổ lỗi cho các phần tử chủ chiến Hồi giáo. Trung Quốc trong thời gian qua cũng làm việc với Pakistan và Hoa Kỳ để mở các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc nổi dậy của phe Taliban ở Afghanistan đã nổi lên sau khi Taliban bị các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn lật đổ hồi năm 2001. Trung Quốc mở căn cứ quân sự ở nước ngoài đầu tiên tại quốc gia sừng châu Phi, Djibouti, hồi năm ngoái. Trước đó, Trung Quốc cũng phủ nhận kế hoạch xây căn cứ ở nước ngoài. Hoa Kỳ tin rằng Trung Quốc sẽ xây thêm căn cứ và có nhiều khả năng Pakistan là một địa điểm được chọn.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 26 tháng 1 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.